Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. 10. Đêm vùng lạc đen kịt và kéo dài, tựa như có thể nuốt chửng tất cả. Phí Thanh Hằng mỗi khi màn đêm buông xuống, trong lòng lại trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Y không dám dễ dàng chìm vào giấc ngủ, sợ rằng một khi khép mắt lại, sẽ vĩnh viễn bị nhấn chìm trong bóng tối, không bao giờ thoát ra được nữa. Thế nhưng, từ lúc nào đó, nỗi sợ này dần tan biến. Khi y trở về sau mỗi vụ án, thấy trong căn nhà nhỏ ánh lên một ngọn đèn, lòng y lại cảm thấy bình yên. Chỉ cần đẩy cửa vào, trong phòng luôn có một tiểu nha đầu ngốc nghếch nhưng dịu dàng, đang ngồi bên bếp nấu một nồi canh nóng hoặc pha một bình trà. Dường như tất cả cái lạnh giá và mệt mỏi đều có thể bị xua tan bởi hình bóng ấy. Ở vùng đất khắc nghiệt này, cuộc sống vô cùng khó khăn. Những vết thương do giá lạnh, những cơn ho kéo dài vì phổi bị tổn thương, đôi mắt bị gió cát làm tổn hại đến sưng đỏ và chảy nước mắt. Nhưng bất kể vấn đề gì, nàng luôn là người đầu tiên xuất hiện, nghĩ đủ mọi cách chữa trị, xoa dịu những đau đớn của y. Ngay cả những đêm y chìm trong công việc đến kiệt sức, chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng, y vẫn có thể an tâm mà chợp mắt. Thế nhưng giờ đây, vụ án đã được điều tra rõ ràng. Những kẻ đứng sau màn sắp đặt một âm mưu độc ác cuối cùng cũng quyết định ra tay. Chúng nhắm đến y, không chỉ để giết người diệt khẩu mà còn muốn nhổ tận gốc mọi hiểm họa. Một lần nữa, y bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Khi màn đêm buông xuống, trong một trận phục kích, Phí Thanh Hằng bị thương nặng, thần trí mơ hồ, cơ thể lạnh lẽo như sắp rời khỏi cõi đời này. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lại xuất hiện. Giống như đêm đầu tiên y gặp nàng. Nàng vẫn mỏng manh, dịu dàng nhưng kiên cường đến lạ thường. Lại một lần nữa, nàng cứu y, kéo y trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khi y mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, hình bóng nàng vẫn rõ ràng như vậy, tựa như một ngọn đèn nhỏ giữa màn đêm vô tận, chiếu sáng trái tim đã nguội lạnh của y. Hai người lặng lẽ dìu nhau trở về, bàn tay đan chặt, như sợ mất đi hơi ấm cuối cùng. Phí Thanh Hằng nghĩ, thật kỳ lạ. Vì sao khi Phí Huyền hỏi y định xử trí tiểu nha đầu như thế nào, y lại không thể trả lời ngay. Cuối cùng chỉ nói một câu đơn giản. Đưa nàng về kinh cùng ta. Nhưng khi Phí Huyền nhắc đến công chúa Liên Hoa, y mới sực nhớ ra rằng đã rất lâu rồi y không nghĩ về nàng. Liên Hoa là người y quen biết từ nhỏ, nàng là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, tính tình kiêu ngạo. Nhưng lại luôn ỷ lại vào y. Thuở ấy, y chỉ xem nàng như muội muội, luôn chiều chuộng, nhường nhịn nàng. Khi triều đình đề cập đến chuyện hôn sự giữa hai người, y cũng chẳng cảm thấy điều gì không hợp lý. Hơn nữa, con đường làm quan của y càng cần một mối nhân duyên như thế. Thế nhưng lúc này đây, khi Phí Huyền nhắc đến Liên Hoa và tiểu nha đầu trong cùng một câu, y lại cảm thấy lòng mình dâng lên một cơn phiền muộn khó tả. Y cố che giấu, dùng giọng nói lạnh lùng để trả lời. Một nha hoàn quê mùa, ngu ngốc, Liên Hoa sẽ không bận tâm. Y nghĩ, chỉ là một nha hoàn, làm sao có thể so sánh với công chúa Liên Hoa. Thế nhưng ngay sau đó, y lại không thể ngăn mình lo lắng. Khi tiểu nha đầu rời đi, y cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức thúc ngựa đuổi theo suốt đêm. Khi y bắt gặp nàng, câu đầu tiên y nói lại là: đi theo ta, nếu không từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Nhưng nàng không đồng ý. Nàng từ chối y bằng một giọng điệu bình thản đến mức khiến trái tim y nhói đau. Công tử yên tâm, cả đời này, ta sẽ không tìm người. Ngay giây phút đó, Phí Thanh Hằng mới nhận ra, giữa y và nàng, hóa ra chỉ là những giao dịch lạnh lùng. Nhưng điều khiến y không thể chấp nhận nhất chính là bản thân y không thể dứt bỏ nàng. Y tự hỏi. Những đêm dài thân mật ấy, những ngày cùng nhau trải qua, những lần nàng liều mạng cứu y, tất cả chỉ vì bạc sao? Y muốn chất vấn nàng, nhưng lòng kiêu hãnh và tự tôn chỉ cho phép y nói ra câu nói lạnh lùng nhất. Đi theo ta, nếu không từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện. Nhưng kết quả, nàng vẫn không chọn y. Nàng rời đi, mang theo tất cả những gì từng thuộc về y. Và giờ đây, Phí Thanh Hằng chỉ có thể tự hỏi chính mình. Y đã đánh mất điều gì và liệu có cách nào để lấy lại? Phí Thanh Hằng bước đi trong đêm khuya, một mình lang thang giữa những con phố tĩnh lặng. Y tự cười giễu bản thân, nghĩ rằng mình điên thật rồi. Chỉ vì một nha hoàn quê mùa, ngu ngốc mà đuổi theo suốt cả đêm, liệu có đáng không? Sau khi trở về kinh thành, y cố gắng trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng mỗi đêm vẫn thường xuyên mất ngủ. Hình bóng của tiểu nha đầu luôn hiện lên trong đầu y, dù y nhắm mắt hay mở mắt, tất cả đều là hình ảnh của nàng. Y thầm nghĩ, nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng vì sao lại khiến y bận lòng đến vậy? Thời gian trôi qua, nửa năm sau, Phí Thanh Hằng tình cờ nghe được tin đồn về một quán bán mì om do một cô gái vùng lạc làm chủ ở kinh thành. Tìm y đập mạnh, không thể ngăn mình vội vã tìm đến. Khi bước đến quán, trái tim y như ngừng đập trong giây lát. Thật sự là nàng. Y đứng đó, nhìn tiểu nha đầu đang bận rộn bên nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút. Bỗng nhiên, trong lòng y như có một cơn sóng dâng trào, mắt y hơi cay, nhưng y tự nhủ chắc chắn đó là do hơi nước từ nồi canh làm mờ mắt. Có thể bán cho ta một bát mì, thêm chút nước dùng. Y chỉ nói một câu ngắn gọn, sau đó vội vàng chọn một chỗ ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh, sợ rằng nếu ở lại thêm sẽ để lộ tâm tư rối loạn của mình. Bát mì được bưng đến, y để ý thấy chỉ có vài nhánh hành trang trí. Nàng vẫn nhớ y không thích hành lá nhiều, y thầm nghĩ, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Y cố nén một nụ cười nơi khóe môi, hỏi với vẻ lạnh nhạt. Vì sao ngươi đến kinh thành? Nàng đáp ngắn gọn. Để tìm kế sinh nhai. Y tiếp tục giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn ghen tuông không thể giải thích được. Lúc trước ngươi nói cả đời này không gặp lại, vậy giờ ngươi vì ai mà tìm đến đây? Nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành, một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Y lúc ấy mới nhận ra, nàng thực sự đến kinh thành để tìm kiếm một cuộc sống khác. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu chỉ thuộc về riêng y nữa. Quán mì nhỏ ấy, khách hàng đông đúc, nhưng y lại cảm thấy mình bị gạt ra khỏi cuộc sống của nàng. Y tự hỏi, liệu có còn cơ hội nào để nàng quay lại bên y? 11. Cuộc sống của ta vẫn diễn ra như thường lệ, hàng ngày mở quán bán mì. Chỉ là, không biết từ lúc nào, mỗi ngày ta đều gặp Phí Thanh Hằng. Y đến mua một bát mì. Khi nấu xong, ta chỉ rắc vài nhánh hành, rồi mang đến trước mặt y. Y ăn trong im lặng, không nói một lời, sau đó rời đi. Ta cũng chẳng hỏi han gì thêm, chỉ coi y như những vị khách bình thường khác. Nhưng trong lòng, ta không khỏi băn khoăn. Một người như y, đã thấy qua biết bao nhiêu món ngon cao lương mỹ vị, vì sao lại nhất định phải đến đây mỗi ngày, chỉ để ăn một bát mì giản dị? Không có lời giải thích nào, chỉ còn sự im lặng kéo dài. Trong khi đó, Xuân Yến càng ngày càng bận rộn với việc học hành và chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử. Cả mùa đông, hắn vùi mình trong đèn sách, còn Thím Xuân bán hết ruộng đất để chu cấp cho con trai với hy vọng hắn sẽ đỗ đạt, làm rạng danh gia đình. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến. Chiều hôm ấy, ta vừa bán hết bát mì cuối cùng, đang chuẩn bị thu dọn thì một người quen của Xuân Yến vội vã chạy đến. Tiểu nha đầu, có chuyện lớn rồi. Người kia thở hổn hển, mặt đầy lo lắng. Quan phủ vừa bắt một nhóm người trong viện thi, nói họ gian lận, hối lộ quan chủ khảo để lấy đề thi. Trong số những người bị bắt, có cả Xuân Yến. Ta sững sờ, kinh ngạc hỏi lại. Gian lận thi cử, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Rất nghiêm trọng, người kia sợ hãi nói. Thi cử luôn là đại sự quốc gia, từ trước đến nay triều đình đều xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Nhẹ thì tước quyền thi cử, nặng thì liêu đày hoặc xử tử. Xử tử. Ta bị sốc, tay run rẩy không biết phải làm gì. Xuân Yến bị bắt ở đâu? Có cách nào để hỏi rõ sự tình không? Người kia lắc đầu, giọng đầy bất lực. Chuyện này chắc chắn sẽ do hình bộ xét xử, chúng ta dân thường làm sao mà can thiệp được. Nói xong, hắn chỉ kịp báo tin rồi vội vàng rời đi. Ta như người mất hồn, dọn dẹp quán một cách rối loạn, đến mức làm vỡ cả hai cái bát. Ta không dám nói chuyện này với Thím Xuân. Bà vừa mới khỏe lại, nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ lo lắng đến phát bệnh lần nữa. Đêm đó, ta thao thức suốt, nghĩ mãi vẫn không ra cách nào để giúp Xuân Yến. Sáng sớm hôm sau, ta không mở quán mì như thường lệ mà đứng đợi ở con ngõ nơi y thường đi qua. Dưới ánh bình minh, một dáng người quen thuộc xuất hiện. Phí Thanh Hằng đi đến. Bước chân y khẽ dừng lại khi nhìn thấy ta, sau đó lại tiến về phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi muốn gì? Nước mắt ta không ngăn được mà trào ra, cuối cùng quỳ sụp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào. Phí công tử, ta cầu xin ngài, xin hãy cứu lấy Xuân Yến. Phí Thanh Hằng ngạc nhiên, vội vàng cúi xuống đỡ ta dậy. Xuân Yến đã xảy ra chuyện gì? Ta nức nở kể lại toàn bộ sự việc gian lận trong kỳ thi, rồi tiếp tục khẩn cầu. Xuân Yến nhất định bị oan, gia đình hắn chỉ trông vào quán mì nhỏ này để sinh sống. Thường ngày hắn còn chép thuê để phụ thêm chi phí, làm sao có thể có tiền hối lộ quan chủ khảo. Phí Thanh Hằng cúi đầu, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy y im lặng, lòng ta càng thêm lo lắng, không kìm được mà lại quỳ xuống. Ta xin ngài, xin hãy điều tra rõ chân tướng, cứu lấy Xuân Yến. Phí Thanh Hằng vội vàng nắm lấy tay ta, lần này không buông ra, còn thuận thế kéo ta đứng dậy, gần như ôm ta vào lòng. Việc này có liên quan đến những tấu chương vừa được dâng lên trong cung, ta sẽ đích thân xem xét và điều tra. Đừng lo, ta nhất định tìm ra sự thật. Nghe y nói vậy, ta ngước lên nhìn, nước mắt vừa ngừng lại đã trào ra lần nữa, nhưng lần này là vì xúc động. Cảm ơn công tử, cảm ơn ngài. Phí Thanh Hằng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, giọng nói trầm ấm. Đừng khóc, đừng sợ. Có ta ở đây, nhiều nha đầu không cần lo lắng. Ánh mắt y thoáng vẻ dịu dàng, đôi tay vẫn nắm lấy tay ta, như muốn truyền cho ta chút an ủi. Ta ngơ ngác nhìn y, nhất thời quên cả việc rút tay lại, chỉ ngây ngốc đứng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ mà trước giờ chưa từng có.